chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Phần đầu của chuyên mục, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội từ năm 2020. Tiếp đó là bài viết về công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở xã Thịnh Đức. Phần cuối là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Một số chính sách bảo hiểm xã hội thay đổi áp dụng từ năm 2020. Người lao động cần lưu ý một số thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội từ năm 2020. Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 9 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đến năm 2020, các cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. Thực hiện điểm A khoản 1 điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ năm 2020, lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Theo quy định hiện hành thì lao động nam đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đã đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thực hiện quy định tại điểm A khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Quy định hiện hành chỉ cần đủ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội. Thực hiện quy định tại khoản 1 điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu trợ cấp một lần. Thực hiện quy định tại điểm G khoản 5 điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng chính quyền và các ngành đoàn thể của xã Thịnh Đức trong việc tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên một bộ phận người dân trên địa bàn xã đã được tiếp cận và hiểu rõ về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong mục câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu về công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Thịnh Đức.
Trao đổi với ông Bùi Khánh Trương về việc thực hiện tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã Thịnh Đức thời gian qua, ông Trương cho biết, cấp ủy chính quyền xã Thịnh Đức xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Chính vì thế, từ khi được Thành ủy quán triệt về chương trình hành động số 09 ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Thái Nguyên về thực hiện nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và kế hoạch số 44 ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Thái Nguyên về thực hiện nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đảng ủy xã đã ra nghị quyết thực hiện việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội của xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân và hội viên trong các tổ chức này về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói về công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã, ông Trương nhấn mạnh.
Tôi thấy rằng là cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nhân dân ấy là rất phù hợp. Bởi vì là các hộ gia đình bây giờ chỉ bỏ ra một cái khoản tiền nó không lớn, nhưng mà sau này về già là mình có một cái chế độ lương hưu để phục vụ cho mình sinh hoạt.
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng và Nhà nước rất ưu việt và linh hoạt. Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang thực hiện đóng theo mức thu nhập của người lao động lựa chọn. mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 22% của mức thu nhập của người lao động lựa chọn. Với mức lựa chọn tối thiểu mức thu nhập là bằng 700.000 đồng một tháng, bằng mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn hiện nay đang quy định, và mức cao nhất là không quá 20 lần tiền lương cơ sở. Nếu người lao động lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức thu nhập hàng tháng là 700.000 đồng, theo quy định mức đóng bảo hiểm xã hội là 22% mức thu nhập, tức là mỗi tháng người lao động bỏ ra 154.000 đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 154.000 đồng này, nhà nước hiện nay đang hỗ trợ cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là 10%. Có nghĩa là những đối tượng này sẽ được hỗ trợ 15.400 đồng và chỉ còn phải đóng 138.600 đồng. Số tiền này chia cho 30 ngày thì sẽ chưa đến 5.000 đồng một ngày. Trong trường hợp những người tham gia là người thuộc hộ cận nghèo thì sẽ được hỗ trợ 25%, tức là tính ra sẽ được hỗ trợ 38.500 đồng, chỉ còn phải đóng 115.500 đồng. Những người thuộc diện người nghèo được hỗ trợ cao hơn ở mức 30% bằng 46.200 đồng, chỉ phải đóng 107.800 đồng, chia cho 30 ngày, chỉ còn phải đóng hơn 3.000 đồng. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện nay, phải đóng 20 năm thì người lao động sẽ được nhận lương hưu khi 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Với chính sách bảo hiểm xã hội như hiện nay thì nhiều người trong độ tuổi lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi về già họ không phải phụ thuộc vào con cái và không là gánh nặng của xã hội. Bà Dương Thanh Nhàn, xóm Xuân Thịnh, xã Thịnh Đức cho biết, sau khi được nghe tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở xã, bà đã về phân tích cho con gái bà là chị Dương Thị Thanh Hoài, sinh năm 1994, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện con gái bà đang làm hợp đồng theo định mức khoán tại một trường tiểu học với mức lương khoảng 3 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập này, con gái bà đã lựa chọn mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng gần 700.000 đồng. Bà Nhàn chia sẻ.
Theo tôi thì cái bảo hiểm tự nguyện này, thì cái lo về tương lai lâu dài cho người lao động cũng như là con cháu của mình, chính là bảo vệ cho cái cuộc sống của người lao động khi mai kia đã hết tuổi lao động, không lao động được nữa. Thì cái bảo hiểm lao động hàng tháng này, lúc bấy giờ người ta chi trả cho mình, nó bảo hiểm, nó bảo vệ cho cái quyền lợi của mình này, bảo vệ cho cái chính cái nguồn sống của mình khi mình đã không còn tuổi lao động.
Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh xã hội của xã Thịnh Đức chia sẻ với chúng tôi. Xã Thịnh Đức là một xã nông nghiệp, người lao động phần lớn tham gia sản xuất nông nghiệp, một phần đi làm ở một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, một phần đi làm thuê, tự do. Chính vì vậy, số người trong độ tuổi lao động được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm tỷ lệ rất ít, chủ yếu rơi vào số lao động đi làm ở các công ty, doanh nghiệp. Số lao động còn lại hầu như không tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện nay, đối tượng tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mà xã Thịnh Đức hướng tới là những người lao động hiện đang có mức thu nhập ổn định, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, v.v. Sau một thời gian tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội đến người dân, hiện nay trên địa bàn xã Thịnh Đức đã có trên 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và là một trong những địa phương vận động được số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao của thành phố.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm chúng tôi sẽ đề cập đến một số chính sách liên quan đến các chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, một thính giả có hỏi, đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tôi được Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh giới thiệu khóa học nghề miễn phí 3 tháng dành cho người thất nghiệp. Tôi muốn hỏi, nếu tôi tham gia khóa học nghề này thì tôi có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không? Cho tôi xem văn bản hướng dẫn về việc này. Câu hỏi này được trả lời như sau. Tại Điều 42 Luật Việc làm số 38/2013 QH13 quy định các chế độ bảo hiểm thất nghiệp như sau. 1. Trợ cấp thất nghiệp. 2. Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm. 3. Hỗ trợ học nghề. 4. Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Và tại Điều 56 Luật Việc làm số 38/2013 QH13 quy định về thời gian mức hỗ trợ học nghề như sau. 1. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. 2. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3 quyết định 77/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng trên tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế. Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều này, thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả. Vì vậy, việc bạn tham gia khóa học nghề theo quy định không ảnh hưởng đến số tiền bảo hiểm thất nghiệp bạn được lĩnh.
Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.